Tác phẩm Mật ngữ rừng xanh. Tác giả Lê Hữu Nam. Nhà xuất bản Thế giới ấn hành. Người đọc Xuân Hùng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời ngỏ. Trên hết, tôi viết cuốn sách này để tưởng nhớ đến những sinh vật đã biến mất trước sự tàn bạo của con người, để xin được cúi đầu trước những người hùng thầm lặng trong các cuộc chiến bảo vệ thiên nhiên và muôn thú. Cũng qua cuốn sách này, tôi tin rằng những đứa trẻ sẽ cảm nhận được tình yêu thương luôn luôn ngự trị trong mọi giống loài. Từ đó chúng ta sẽ biết đoàn kết cứu lấy thế giới vốn rất tươi đẹp này. Tác giả Lê Hữu Nam. Lời tác giả cho bản in mới. Độc giả thân mến, cách đây không lâu, trong lần ra mắt đầu tiên của cuốn sách, các bạn đã được đọc Mật ngữ rừng xanh cùng những thông điệp từ tâm tư của tác giả. Khi đó và cho tận lúc này, tôi vô cùng hạnh phúc vì được biết nhiều người trong các bạn thật sự thích thú khi đọc cuốn sách, nhất là những em nhỏ, những người đã tạo niềm cảm hứng cho tôi viết tác phẩm này. Nhiều lời nhận xét, trong đó có lời khen và cả những lời góp ý công tâm đã gửi đến tôi. Các bạn đã cho tôi biết sự yêu quý mà các bạn dành cho Miên, Joe, Lâm và Susan như những người anh em của mình. Nhớ đến rằng Đức Vua, Hoàng Tử, Mussat, Bill hay Ali, vân vân, như những chiến binh quả cảm của rừng xanh. Nhớ đến Brian, Lê Việt, Giáo sư Hozok hay lão già tu sĩ như những người bạn vong niên đáng quý. Trong lần ra mắt mới này, đích thân tôi đã phải dành một ít thời gian để xem xét lại những lời góp ý, coi lại những gì còn thiếu hoặc chưa đủ làm cho các bạn thỏa mãn, mà có thể trong thời gian sáng tác tôi đã vô tình bỏ quên hoặc chưa đủ kinh nghiệm để làm tốt hơn. Và hiển nhiên, cuốn sách mà bạn đang cầm trên tay vào lúc này đã có những thay đổi nho nhỏ đó. Mật ngữ rừng xanh vẫn với vóc dáng khiêm tốn đó, cốt truyện vẫn giữ nguyên, cũng như không có bất kỳ nhân vật nào bị loại bỏ, không tình tiết nào phải lược đi, mà tôi chỉ chỉnh lý bổ sung thêm một vài chi tiết. Trong lần ra mắt này, tôi đã thêm vào đó một nhân vật vô cùng quan trọng của rừng xanh, một hình tượng mà trong thế giới thực chúng ta đang ra sức bảo vệ bằng tất cả khả năng. Nhân vật đó chính là một cô tê giác thông minh, dũng cảm, tên Mây Xám, cùng với bầy của nó. Tôi hy vọng trong bản in lần này, các bạn sẽ đón nhận nhiều hơn nữa, nhất là các bạn nhỏ. Các bạn là động lực của tôi. Tôi vô cùng biết ơn những người đã luôn cổ vũ, khích lệ tôi trong quá trình tôi viết tác phẩm này. Cảm ơn công ty Fast News, Trí Việt đã cho tôi cơ hội hợp tác với những người làm sách chuyên nghiệp. Cảm ơn họa sĩ Vân Quỳnh đã tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi. Với tâm thế của một tác giả trẻ, lần nữa tôi hoàn chỉnh tác phẩm này để các bạn cùng tôi hiểu rằng thiên nhiên thật kỳ vĩ và tươi đẹp biết bao, nhưng đồng thời nó đang bị chính chúng ta tàn phá dữ dội. Mỗi ngày trôi qua lại có hàng ngàn con vật biến mất. Mỗi ngày đến là chúng ta đón nhận những tin buồn từ các cánh rừng. Qua cuốn sách này, tôi hy vọng bản thân mình có thể lắng nghe được lời thì thầm của muôn thú. Giữ lại những điều tốt đẹp nhất từ thiên nhiên, biết tự vấn mình trước các vong hồn của những sinh linh mất đi vì lòng tham của con người. Và tôi ao ước thế hệ sau sẽ được sống trong một thế giới tốt đẹp, không còn nữa cảnh tượng thiên nhiên bị hủy hoại, không còn nữa muôn thú phải sống trong sự sợ hãi. Tôi cũng mong muốn kết nối được với những con người có chung giấc mơ đó lại với nhau. Sài Gòn, ngày 28 tháng 10 năm 2015. Vài đoạn trích từ cuốn sách. Con gấu ngựa to lớn đã mãi mãi ra đi. Một trái tim can đảm của rừng xanh đã vĩnh viễn ngừng đập. Một chuỗi âm thanh gào rú bỗng dưng vang lên như một nghi thức tiễn đưa của bầy thú. Dù cùng đồng loại hay không, thì gấu cũng như báo và khỉ, cũng như voi, chim, cũng như sóc. Chúng đều gầm lên, với cái chết của bất kỳ con vật nào sinh ra và chết đi trong khu rừng này. Lần đầu tiên ngủ ở một nơi gọi là rừng, Lâm tự hỏi liệu có nơi đâu nguy hiểm hơn nơi đây hay không. Dưới ánh trăng huyền ảo, những thân cây rắn chắc cao vút vươn ra những tán cành rậm rạp mọc san sát nhau, trở nên bí ẩn đối với cậu. Và liệu trong bóng tối, rừng có bao giờ làm cậu biến mất khỏi thế gian hay không? Lâm không có một khái niệm chính xác nào về rừng. Trong tiềm thức của cậu, khu rừng chỉ là một nơi tăm tối. Một khi ai đó đã lạc vào thì khó lòng trở ra. Ngay từ lần gặp đầu, con báo cha đã nhận ra cậu bé sở hữu một thứ giác quan rất hoang dã. Cậu bé đùa giỡn với chú báo con như với chính đồng loại của mình, mà không có một chút nao núng. Còn chú báo nhỏ thì không hề muốn rời khỏi cậu bé một giây phút nào. Nhìn vào hình ảnh quấn quýt vân vê đầy bản năng kia, con báo cha chợt hiểu cách để một chú báo lớn lên cũng giống như con người lớn lên. Phải để chúng thực sự sống với tâm hồn của một đứa trẻ. Cái chết của ông ấy đã ám ảnh tôi. Tôi đã tự vấn mình rất nhiều với hình ảnh mà Đức Vua kể lại. Tại sao một con người có thể chống lại đồng loại, kể cả phải chết để cứu chúng tôi? Nó làm tôi nhớ đến con trai, và tôi nghĩ về cậu. Ba của cậu là một người hùng, và bây giờ đến lượt cậu. Đức Vua nói đúng, cậu là bản sao của ông ấy. Trong âm thanh hô hào phẫn uất của đám binh thú và sự manh động của bọn lâm tặc, Dằn bất ngờ giương cao chiếc vòi, bẻ gãy một cành cây và truyền cho tiến sĩ Lê Việt, rồi lao đến chỗ con báo đen. Tên sát thủ rừng xanh chưa kịp phản ứng thì nguyên cành cây từ chiếc vòi trên tay Lê Việt đã quật thẳng vào người, khiến cho cả hắn và giáo sư Herzog ngã nhào xuống đất. Ngay lập tức, Lâm và Joe lao đến cứu giáo sư, nhưng Musab đã nhanh chóng cắp ông già lên trước. Cuối cùng, tên trùm phải cho quân rút binh trước khi bị đội quân thú bủa vây. Mây xám nói với Susan là trước kia, sau khi bầy của nó bị tấn công, nó có ý định mài nhẵn chiếc sừng của mình để khỏi bị bọn chúng săn lùng nữa. Nhưng nó đã nghĩ lại, vì chiếc sừng là niềm kiêu hãnh của loài tê giác. Mỗi chiếc sừng nói lên gốc gác của mỗi cá thể, nên nó đã không làm việc đó. Sừng cũng là vũ khí tự vệ của tê giác mà. Dưới sự chỉ huy của Miên, Lâm, Jo, Susan và được cố vấn bởi hai ông bố điềm tĩnh cùng vị giáo sư uyên bác Herzog, đội quân thú đánh trận như thể đang đấu tập. Bên kia chiến tuyến, tay thợ săn hung hãn ngày nào càng lúc càng bối rối. Hắn tỏ ra kinh ngạc bởi sự tấn công ồ ạt của bầy thú và sự chỉ huy tài ba của bốn đứa trẻ. Cộng đồng nói gì về cuốn sách? Có thể thấy Lê Hữu Nam đã đặt mình vào tâm thế của một đứa trẻ. Tất cả những nhân vật trong cuốn sách đang nói chung một thứ ngôn ngữ của trái tim. Mật ngữ rừng xanh không chỉ là một sản phẩm văn hóa, mà là một sản phẩm giáo dục vô cùng đắc lợi cho các bậc phụ huynh. Nhà báo Trác Thúy Miêu. Phải nói là lâu lắm rồi chưa có một tác giả trẻ Việt Nam nào viết về đề tài này. Tôi hoàn toàn bị cuốn hút bởi lối viết đầy sinh động của Nam. Mật ngữ rừng xanh ra đời vào thời điểm này, tôi xem nó như mạch nước ngầm giữa lòng sa mạc. Cuốn sách thật sự cần thiết cho các em thiếu nhi và cho cả người lớn chúng ta nữa. Diễn viên Hồng Ánh. Chắc chắn thế giới hiện thực đang bị băng hoại, hành tinh sẽ bị diệt vong bởi chính lòng tham vô độ của con người. Nhưng những cố gắng của Nam trong mật ngữ rừng xanh cho ta hy vọng. Nhà báo Nguyễn Hậu. Mật ngữ rừng xanh chắc chắn sẽ tác động lên trái tim của các độc giả nhí, và tình yêu với khu rừng, với các loài thú sẽ đến với các em một cách tự nhiên và mãnh liệt, như chính cách kể chuyện đầy đam mê của tác giả. Và tôi thấy hy vọng hơn cho các chương trình bảo vệ môi trường thiên nhiên của chúng tôi. Nhà hoạt động môi trường Hoàng Thị Minh Hồng. Con em chúng ta cần những cuốn sách như thế để lớn lên, chúng biết cần phải sống, làm việc, chiến đấu vì cái gì. Dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng. Cuốn sách của Lê Hữu Nam hấp dẫn bạn đọc bởi trí tưởng tượng phong phú, khả năng viết chắc tay. Câu chuyện có lối miêu tả con người, cảnh vật sinh động, mạch truyện nhanh, linh hoạt, như thể mở ra cho người đọc một bộ phim phiêu lưu kỳ thú, kích thích óc khám phá và tình yêu thiên nhiên vô tận. Báo điện tử Vina Express. The book shows the author's immigration and creativity to a past literary style that provokes people to and love for nature. Saigon Times. Cuộc phiêu lưu của Miên, Joy, Lâm và Susan không giới hạn trong một biên giới đất nước, sẽ trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ thanh thiếu niên. Báo điện tử zin.vn. Sách kể câu chuyện của quá khứ, của hiện tại, của tương lai. Câu chuyện của nhân loại, của con người, của muôn thú. Câu chuyện của người lớn, của trẻ nhỏ, của thế hệ mai sau. Một câu chuyện sẽ giúp con trẻ yêu hơn thiên nhiên và muôn loài. Độc giả Thanh Hiền. Phải thú nhận rằng, trước nay tôi ít đọc những cuốn sách viết về rừng xanh. Vì thế tôi không thể ngờ mình đã bị cuốn vào câu chuyện từ những trang đầu tiên. Những nhân vật quá đáng yêu, quá dũng cảm. Tác giả xây dựng tính cách nhân vật quá tốt và tình tiết thì rất ly kỳ. Tôi đang mong chờ tác giả viết tiếp phần 2 hoặc những cuốn sách có đề tài tương tự. Thùy Dung, Đại học Tài chính Marketing. Thật tiếc là tôi đã đọc hết nó trong vòng một buổi chiều mà không thể nhâm nhi được, bởi vì nó quá cuốn hút. Những mẫu truyện đan xen từng bước mở ra một câu chuyện lớn, thú vị, kịch tính. Mỗi nhân vật một cá tính, nhưng tất cả đều dũng cảm và dám nghĩ dám làm. Hành trình cảm nhận, sống và chiến đấu cho thiên nhiên của họ thật đẹp. Như Quỳnh, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Một cuốn sách không làm tôi sao lãng được. Nó thật sự hữu ích cho chính tôi, cho các bạn trẻ. Phần nữa, tôi thấy đây là một thông điệp mà tác giả muốn nhắn nhủ những người đang hủy hoại thiên nhiên môi trường, hãy quay đầu lại. Nguyễn Phúc Thanh, nhân viên đồ họa. Bằng giác quan đặc biệt, con gấu ngựa đánh hơi được điều gì đó không ổn. Nó rời khỏi chỗ trú ẩn của mình, âm thầm lần theo dấu vết bất thường đó. Chiến thắng nỗi sợ hãi, cuối cùng con gấu ngựa đã nhìn thấy điều không hay. Nó đã đúng, một cảnh tượng đáng báo động đã hiện ra trước mắt. Vượt lên bản năng của một loài thú, con gấu cẩn trọng quay đầu lại, chậm rãi di chuyển một cách nhẹ nhàng để không bị phát hiện. Và rồi, bước chân của nó mỗi lúc một nhanh, con gấu phải loan báo cho cánh rừng biết, kẻ thù đã xuất hiện. Phần 1. Bắt đầu. Trên chuyến bay vượt Thái Bình Dương, bắt đầu từ phi trường Los Angeles, những thành viên của gia đình Rocker từ tiểu bang Florida tươi đẹp đang mong mỏi từng phút giây cho lần trở lại Việt Nam. Sau nhiều năm gián đoạn, người đàn ông năng nổ trong các chiến dịch chống biến đổi khí hậu toàn cầu, Brian Rocker, tựa lưng trên chiếc ghế bọc da màu ngà, không ngừng đảo mắt nhìn khắp khoang máy bay một cách tỉ mẩn, dường như ông đang cố tìm ai đó ở một trong số những hành khách trên chuyến bay này. Xong, ông lại chẳng tìm được gì. Thậm chí, Brian còn chưa biết người đó có vóc dáng ra sao, màu da gì, hay giọng nói của anh ta thuộc vùng nào, miền nào. Chỉ với một cái tên mà ông không thể nào tìm ra được người thanh niên bí ẩn này, dù người đó có ngồi ngay cạnh mình đi chăng nữa. Không hy vọng thêm, Brian tiếp tục đắm mình vào cuốn sách The Jungle Book của Rudyard Kipling, đoạn cậu bé Mowgli được những con thú rừng xanh huấn luyện trở thành đứa con của bầy. Chợt ông mỉm cười như một đứa trẻ. Nhưng khi chiếc Boeing 777 rung mình trước nhiệm vụ xé toạc các đám mây trên bầu trời, Brian lại rời mắt khỏi cuốn sách, đăm chiêu với những suy tính về việc làm của mình, việc mà ông đã bỏ quên khá lâu. Nếu như lần này không hoàn thành nốt, e là vị giáo sư sẽ phải sống với nỗi hổ thẹn đến hết cuộc đời. Và hiển nhiên ông hiểu, nó không chỉ dừng lại ở chuyện của bản thân. Cố gắng xua đi ý nghĩ đó, ông quan sát vợ mình, người phụ nữ Á Đông hiện đại, đẹp và cá tính. Dù việc làm mẹ đã chiếm nhiều thời gian, nhưng dịu hòa vẫn luôn cuốn hút mọi người về kiến thức phong phú của mình. Với Brian, người phụ nữ tuyệt vời ấy luôn là một điểm tựa vững chắc, mà nhờ đó càng khiến ông thêm trân quý và tự hào về gia đình mình. Vợ chồng Brian có hai đứa con, một trai, một gái. Đứa con gái được 6 tuổi, rất giống mẹ ở đôi mắt và nụ cười. Brian luôn thích vuốt mái tóc và hôn lên đôi má bầu bĩnh của con. Cảm giác thật giống như được hôn lên những giấc mơ trong trẻo vậy. Còn đứa con trai của ông, Joy, tên thường gọi là Joe, lại theo tạng khác. Thừa hưởng mái tóc vàng óng ánh từ Brian, nhưng thằng bé lại vừa gần gũi, vừa xa lạ với ông. Trong mắt Brian, thằng bé giống như một hiện vật được tạo ra từ những công thức phức tạp. Năm 13 tuổi, Joe giành được nhiều giải thưởng về môi trường của lứa tuổi của nó. Điều kỳ lạ là Brian chưa bao giờ nghĩ sẽ phải hướng thằng bé đến với thiên nhiên, hay định trước xem mình phải làm những gì trong thế giới riêng của con. Ấy vậy mà những gì đứa con trai làm đều khiến ông phải bất ngờ. Về thành tích học ở trường thì cậu chàng nhà Rocker lại khá khiêm tốn, bị giáo viên phê lười học các môn tự nhiên. Song ông biết cậu con của mình không phải là không biết gì về khoa học, mà trái lại là đằng khác. Joe sở hữu trong tay những cuốn sách giống với cha mình. Cả hai bố con nhà Rocker đều có lý do riêng để đọc cuốn sách kỳ lạ của Kipling. Ghi chú: Joseph Rudyard Kipling 1865-1936 là nhà văn Anh từng trải qua thời thơ ấu của mình ở Ấn Độ, thời còn là thuộc địa của đế quốc Anh. Ông nổi tiếng với những tác phẩm lấy bối cảnh Ấn Độ, về người lính thuộc địa và sách cho thiếu nhi. Trong số các tác phẩm của ông, cuốn sách Rừng Xanh, The Jungle Book, được nhiều người Việt Nam biết đến nhất. Ông được trao giải Nobel Văn học vào năm 1907. Hết ghi chú. Và giữa họ cũng có chung niềm khao khát hòa mình vào thiên nhiên. Dĩ nhiên là ở một mức độ nào đó trong một thử thách nhất định. Nhưng không ai trên thế giới này biết, mỗi người trong họ đang có những suy nghĩ bí mật về hai mẫu bản đồ quý. Những thứ mà họ kín đáo cất giấu cùng tư trang của mỗi người trong chiếc ba lô hiệu Nike và Polo. Đối với Brian, tấm bản đồ đó mang một ý nghĩa quyết định. Còn đối với Joe, thì nó là yếu tố khuấy động niềm đam mê khám phá thế giới, cũng như những gì đang chờ đón cậu. Điểm chung duy nhất ở đây là cả hai đều cảm giác được về một thế giới rất khác lạ trong tấm bản đồ làm bằng da thú đã có từ trăm năm trước. Tất nhiên, họ mong thế giới ấy rồi sẽ có một kết cục tốt đẹp. Nhưng trước khi nhìn thấy được cái kết cục đáng ao ước kia, mỗi người đều phải trải qua chặng hành trình. Vấn đề là hành trình này sẽ diễn ra như thế nào đây? 2. Những mảnh ghép quan trọng hơn. Ngôi nhà của gia đình Lâm nằm trong khu phố cổ kính, cùng dãy với khu biệt thự được xây dựng vào đầu thế kỷ 20 bởi một kiến trúc sư người Pháp. Những ngôi nhà có thiết kế bên ngoài rất giống nhau, trông cứ như các tráng sĩ khoác chung một kiểu chiến phục. Cứ mỗi hai căn biệt thự lại được ngăn cách nhau bằng một lớp hàng rào sắt xen kẽ các trụ bê tông. Trên mỗi trụ đều gắn các bóng đèn sứ màu trắng có hình quả địa cầu. Gần đây, các vị chủ nhân cố tô điểm hàng rào nhà họ bằng hoa ti gôn, song điều này chỉ làm lớp ngăn cách trở nên quá sức lòe loẹt, lẫn khiến không gian ngột ngạt vì chật chội, vô tình làm mất đi sự hài hòa tinh tế của ý tưởng xây dựng ban đầu. Riêng nhà Lâm thì khác. Chạy suốt dọc hàng rào là một dàn hoa thường xuân tươi tắn, trông như thể tự nhiên, nguyên thủy, đang lan đẩy sự sống xanh tươi mơn mởn ra khắp bức nền nhân tạo non trẻ của loài người. Sự khác biệt, dĩ nhiên, đã tạo nên vẻ độc đáo cho ngôi biệt thự nhà Lâm, khiến người đi từ xa thật dễ dàng nhận ra nó trong số hàng chục các ngôi nhà anh em nhân bản vô tính. Từ con đường chính của khu phố đi về phía bắc chừng hơn 11 dặm, sẽ nhìn thấy một con thác quanh năm trút nước trắng xóa. Người bản địa gọi nó là thác lớn. Từ chỗ con thác, phóng tầm mắt nhìn xa hơn về phía tây bắc, sẽ thấy một thung lũng đá, những tảng đá đen kịt như đã kết dính với nhau từ cả trăm triệu năm trước, để rồi theo thời gian, gió và mưa đã tạo nên những khe nứt nhỏ làm nơi trú ngụ cho những mầm cây, để chúng có thể nhú lên và rồi phát triển thành hình hài rõ ràng của những loài thảo mộc quý. Giữa thung lũng và con thác là khu rừng già với nhiều loài sinh vật quý hiếm. Tuy nhiên, mọi thứ chắc chắn sẽ có sự thay đổi lớn khi một dự án vừa được thông qua. Thành phố quyết định chọn nơi này để khai thác du lịch. Khi công bố về dự án, có một số tờ báo đưa tin phản bác. Nhiều nhà khoa học và các tổ chức bảo vệ môi trường cùng bày tỏ lo ngại việc này sẽ có tác động xấu đến môi trường sống của sinh vật trong khu rừng. Đặc biệt về lâu dài, sẽ còn đe dọa nghiêm trọng đến sự tồn tại của chính khu rừng nữa. Nhưng với Lâm, những tin tức đó chẳng có ý nghĩa gì. Là tín đồ trung thành của các mảnh ghép mô hình Lego và những con số toán học, Lâm không hề hứng thú với các tin tức xã hội. Những tin tức râm ran về cuộc biến chuyển trong tương lai đó, cậu nghe qua và rồi chẳng còn gì. Cứ như thể chúng chưa bao giờ gợi lên một xung động thần kinh nào trong bộ não của cậu cả. Nhưng ở cách Lâm không xa lắm, tin tức đó lại khiến nhiều người dự cảm về những chuyện chẳng tốt lành gì. 3. Tranh cãi vì lệnh di dời. Một trong số đó là Miên. Cậu bé là con trai của một kỹ sư nông nghiệp đã qua đời cách đây 4 năm vì cái bẫy voi của bọn thợ săn. Miên sống cùng mẹ trong một căn nhà gỗ màu xám ở phía mạn rừng, nơi nhìn ra dòng suối trong vắt êm đềm. Bao quanh là những bụi hoa ngũ sắc âm tầm. Bên kia con suối là đồi thông ba lá già tuổi, còn sót lại 231 cây. Con số này cực kỳ chính xác vì Miên đã đếm chúng. So với năm ngoái thì đã mất đi 8 cây. Nửa trong số đó là bị chặt hạ, mà Miên thì ghét người ta chặt cây. Phía sau nhà chính là khu rừng đang được nhắc tới thường xuyên gần đây trên các tin tức. Người ta thường biết đến Miên với chú ngựa lùn tên là Ali cùng hai con vẹt cổ hồng sinh đôi Vào và Mao. Nhưng ít ai biết chuyện từ lâu Miên đã thường xuyên lui tới với những người bạn hoang dã sống trong khu rừng. Miên không hề thích đến lớp học. Cậu không thân thiện với các con số như với những con vật. Miên không hề biết đến những món đồ chơi xếp hình cao cấp, nhưng lại rất thành thạo việc cưỡi ngựa, leo trèo. Cậu biết công dụng của từng loài cây. Cậu còn tự nguyện để luôn biết chắc số tuổi của cây nhờ vào lớp vỏ của chúng. Và ở Miên, điều đặc biệt hơn cả là khả năng hiểu được bọn thú rừng nói gì. Tóm lại, đối với Miên, cuộc sống là cùng chú ngựa lùn Ali, đi ngắm nhìn cảnh vật trong rừng vào mỗi sáng, là chuyện trò với những người bạn đặc biệt của mình, là huýt sáo khi hoàng hôn buông xuống. Tất cả đám bạn thuở nhỏ đang rời xa cậu vì những sở thích khác người đó. Chúng gọi Miên là người rừng. Một phần vì nom cậu chàng cũng lôi thôi lết thết. Phần nữa là vì cậu toàn nói những chuyện mà người khác nghe không hiểu. Xong cậu chẳng buồn để ý đến những lời trêu chọc đó. Bản thân Miên cũng có những bí mật riêng. Rất diệu kỳ kia mà. Mẹ, con sẽ không đi đâu cả. Con sẽ ở đây, bên cạnh khu rừng này. Miên tỏ vẻ phẫn nộ khi mẹ cậu chia ra tờ lệnh di dời chỗ ở mà bà nhận được từ chính quyền cách đây không lâu. Đó thật sự là điều kinh khủng nhất kể từ sau cái chết của ba cậu. Nhưng đối với bà Liên, mẹ cậu, thì đây là một thông điệp thực sự tốt lành mà gia đình bà nhận được từ chính quyền suốt nhiều năm qua. Kể từ khi chồng mất, bà cảm thấy cô đơn, chán nản với cuộc sống tách biệt ở nơi này. Vì vậy, thành phố là nơi mà bà muốn đến sống nhất. Nhất là sống trong khu chung cư, sáng đèn đến tận nửa đêm, với tiếng nhạc và những bữa ăn đầy đủ các thứ nguyên liệu, cùng những ngày cuối tuần thoải mái tự thưởng cho mình món bún bò nồng ấm. Đó mới là cuộc sống mà bà mơ đến. Sau khi nỗi đau mất mát đã nguôi ngoai phần nào, chúng ta sẽ phải đi, dù không muốn. Bà Liên cố thuyết phục con trai. Một khi chính quyền đã ra lệnh thì chúng ta không làm gì được đâu con. Không, con không đi đâu cả, dù là nửa bước. Con sẽ năn nỉ họ để được ở lại. Đây là nơi con sinh ra, nơi Ali sinh ra, và hơn hết, đây là nơi ba không muốn từ bỏ. Miên cãi lại như ông cụ non. Và cả khu rừng nữa, mẹ hiểu không? Tất cả. Từ lâu bà Liên đã biết rằng con trai bà là đứa trẻ có tính, dám nói dám làm. Rõ ràng thằng nhỏ giống hệt ba nó, song lại không có được dịu dàng như ông. Bà cũng hiểu con mình không còn là đứa con nít mới lên ba, mà những lời nạt nộ hay roi vọt có thể nhanh chóng khiến nó biết nghe lời ngay. Vậy thì dùng sự mềm dẻo rồi dần dà thuyết phục xem sao. Bà Liên nghĩ rồi nói, tùy con thôi. Mẹ thì mẹ sẽ đi, không còn gì có thể giữ chân mẹ nơi đây được nữa. Không! Miên tức giận hét lên, rồi bất ngờ lao đến bàn thờ ôm lấy di ảnh của ba nó. Trong lúc bà Liên còn chưa kịp trấn tĩnh thì Miên đã lao vút ra ngoài, tay vừa kịp vơ lấy một số đồ đạc có sẵn trong bếp. Bà đuổi theo gọi tên con, nhưng thằng bé vờ như không nghe thấy, cũng không hề có ý định dừng lại. Con Ali đang thong thả gặm những cọng cỏ non dưới gốc cây tùng bách già tuổi. Sau hồi huýt sáo của thằng bé, liền chạy về phía cậu chủ. Ngay lập tức, cả hai phi thẳng vào rừng, mất hút. Bà Liên chới với giữa không gian bao la, không một bóng người. Thằng Miên giờ đã lớn, cả con ngựa Ali nữa. Chúng đã không chịu để bà thuần dưỡng. Cứ như thể chúng sinh ra từ mạch nguồn hoang dã. Hai con vẹt cổ hồng cũng buồn bã nhìn theo. Đôi mắt chúng ngập tràn nỗi niềm.
4. Cuộc tái ngộ không có tiếng nói chung.
Bộ Lego với hơn 2.000 mảnh ghép quả là một thách thức không nhỏ đối với Lâm. Cậu muốn tự chứng tỏ bản thân, tự đặt ra nhiệm vụ phải hoàn thành mô hình lắp ghép trong vòng 2 giờ, cộng thêm 15 phút đọc sách hướng dẫn. Tất nhiên, với một bộ lớn như vậy, Lâm phải cần đến sách hướng dẫn. Cậu chốt lại 2 tiếng rưỡi để hoàn thành mô hình tàu bay vũ trụ. Thế nhưng, hôm nay thật là một ngày xui xẻo. Nào Lâm, cất đống đồ chơi ấy vào và đi thôi. Chúng ta phải ra sân bay ngay bây giờ. Mẹ cậu cam ràm và ném cho cậu chiếc áo khoác màu xanh lơ. Tại sao con phải đi? Mẹ không thấy trời đang mưa sao? Lâm nói, nhưng tay và mắt vẫn không rời khỏi những mảnh ghép. Không ý kiến nữa. Bố đang đợi dưới nhà xe. Dì Hòa và dượng Brian rất muốn gặp tất cả chúng ta tại sân bay. Bộ con không nhớ em Joy sao? Dì Hòa nói rằng em rất háo hức được gặp con. Cả Susan nữa. Joy Rucker, thằng nhóc người Lai có khuôn mặt nhan nhác giống anh chàng diễn viên Owen Wilson phiên bản trẻ con, ngoại trừ đôi mắt màu nâu và cái cằm thụt lộ liễu, thì cậu ta đúng là một thằng nhãi tinh ranh. Lâm thật sự không ưa dì Joe, dù rằng cậu ta là con của dì Hòa và dượng Brian, hai người mà Lâm kính trọng chỉ sau bố mẹ. Mỗi lần nghĩ về thằng em con dì của mình, Lâm lại nhớ đến thời khắc ngu ngốc nhất cuộc đời. Lần trở về Việt Nam gần đây nhất, Joe cố tình cấu kết với mấy đứa hàng xóm trong khu Lâm ở, bày mưu tính kế để cậu đi lạc trong đồi thông cách nhà nửa dặm, những 2 giờ đồng hồ lận. May mà cuối cùng người lớn cũng tìm ra cậu dưới một tán cây, thân người mềm oặt. Lần đó Lâm bị một phen tái mặt, cậu còn nhớ là đã hoảng đến mức khóc thét lên. Trái ngược với anh trai, bé Susan lại rất dễ thương, nhất là cái môi đỏ hồng hào của con bé lúc nào cũng cười chím chím. Susan bám riết lấy Lâm hơn là bám ông anh trai. Tuy nhiên, cô bé vẫn chẳng thể giúp hàn gắn được chút gì sự bất hòa giữa cậu và Joe. Chẳng có gì cứu vãn được cả. Cậu chắc chắn như thế. Nhìn dì Hòa rất giống mẹ cậu. Nhưng Lâm nghĩ dì có vẻ nhanh mồm nhanh miệng hơn chút. Nghe đâu dì gặp dượng Brian ngay tại thành phố này, khi dượng ấy đang là chuyên gia của một tổ chức phi chính phủ được phái đến Việt Nam để đánh giá tình hình cũng như điều tra các thông tin liên quan đến bọn buôn bán động vật hoang dã gì đấy. Mặc dù nghề chính của dượng Brian là giáo viên dạy môn vật lý tại một trường đại học ở Mỹ. Dượng Brian rất điển trai và có hiểu biết sâu rộng về nhiều lĩnh vực. Dượng mê đắm dì Hòa từ cái nhìn đầu tiên. Ngày đó dì làm trợ giảng của trường đại học quốc tế ở Sài Gòn. Nhân dịp hè, dì một mình lên thành phố xứ cao nguyên này để nghỉ ngơi. Dì nói trôi chảy ba thứ tiếng: Anh, Pháp và Ý. Còn dượng Brian, ngoài ba ngôn ngữ đó ra, còn thông thạo thêm tiếng Việt, tiếng Quang thoại, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ả Rập. Sau một năm rưỡi yêu nhau nồng nàn, họ tổ chức đám cưới nhỏ bên hồ Itasca thơ mộng. Ghi chú: một hồ nước tự nhiên ở bang Minnesota, Hoa Kỳ. Hết ghi chú. Lúc ấy Lâm cũng có mặt dự đám cưới cùng gia đình mình, với tư cách một hài nhi mới 9 tuần tuổi còn nằm trong bụng mẹ. Đúng thời điểm đó, dì Hòa cũng có bầu thằng Joe. Vì vậy, hai đứa cùng tuổi. Sau khi kết hôn, dì Hòa được nhận vào làm việc tại trường của dượng Brian. Nhưng họ thường xuyên về Việt Nam, kể cả khi đã có Joe và Susan, thì những chuyến bay về Việt Nam cũng không thưa đi là bao. Song lần cuối họ trở lại là cách đây 4 năm. Trong những lần về quê hương vợ trước đây, dượng Brian hiếm khi ở cạnh vợ con. Dượng bảo rằng có công việc quan trọng và nhiều lần lôi kéo bố Lâm đi cùng. Lý do luôn luôn là do sự không thông thuộc đường xá. Rồi một hôm, không hiểu căn nguyên ra sao mà dì Hòa nổi cơn tam bành vì ghen. Trước sự việc ầm ĩ trong gia đình em mình, bố mẹ Lâm cũng chia ra thành hai phe. Bố bên dượng Brian chầm chập, mặc dù ông chẳng có cơ sở hay bằng chứng nào để chứng minh người anh em đồng hao của mình vô tội cả. Trong khi đó, mẹ cậu ra sức ủng hộ sự nổi giận của em gái mình và liên tục quay qua tra hỏi chồng mình bằng cách của riêng bà. Đến khi cuộc chiến lên đến đỉnh điểm thì hai người đàn ông mới thú nhận sự thật. Mà cũng không biết có phải là sự thật hay không. Nhưng sau khi nghe xong thì hai người phụ nữ bình tĩnh lại. Mọi chuyện thế là trôi qua. Về việc đi đón gia đình dì Hòa và dượng Brian, dù có phản ứng thế nào thì Lâm cũng hiểu rõ là không thể chống lại mệnh lệnh của mẹ được. Dẫu vậy, cậu vẫn tỏ ra miễn cưỡng. Lâm không thể nào chào đón Joe với vẻ giữa cả hai chưa hề có chuyện xích mích gì được. Cậu gằn dỗi mẹ: con nói trước, thằng Joe với con khác nhau. Nó thích côn trùng, sâu bọ, mấy con vật linh tinh. Con thì thích toán và Lego. Nó ở dơ, con ở sạch, nên khó hợp nhau lắm. Mẹ cậu nghiêm mặt trả lời: vậy thì sao? Người này học người kia một ít, bù trừ qua lại thì càng dễ chơi với nhau chứ. Cậu chẳng nói chẳng rằng, chỉ khoanh tay trước ngực, mắt nhìn cảnh vật qua khung kính ô tô khi xe đang lướt qua một ngọn đồi nhỏ. Chuyến bay xuyên Thái Bình Dương của gia đình dượng Brian hạ cánh ở Sài Gòn sau khi quá cảnh tại Singapore. Chỉ 2 tiếng sau, họ đã có mặt tại sân bay địa phương. Ngoài chi tiết bố cậu và dượng Brian đã trao đổi chuyện gì đó rất bí mật và chớp nhoáng khi vừa gặp nhau, thì chuyến xe từ sân bay địa phương về nhà rất chi là nhốn nháo. Trong chiếc xe hiệu Ford cũ kỹ luôn tràn ngập tiếng cười, mặc dù bốn người gia đình Brooker thú nhận là họ thấy mệt rã rời vì ba chuyến bay liên tiếp. Phần Lâm thì không nói năng gì. Đầu óc cậu đang nghĩ đến mô hình của chiếc tàu bay vũ trụ. Trong khi đó, dượng Brian kể những câu chuyện vui cho không khí thêm tươi vui. Còn dì Hòa thì vẫn y tính. Dì nói hết chuyện này sang chuyện khác. Đặc biệt là chuyện dì đã nhặn xị với người quản lý sân bay về việc thất lạc hành lý. Joe thì nay đã lớn phỏng, cao chừng 1m6, người gầy nhẵn và mặt bắt đầu lúng phúng ria. Những vết tàn nhang sinh sôi nảy nở trên khuôn mặt ma lanh của nó.
chẳng bù cho Lâm, vẫn phải gọi là ốm đói và lùng tịt.
Nói vậy thôi chứ cậu cũng cao hơn 1.5 mét rồi.
Joe có chủ động bắt chuyện, nhưng Lâm chỉ trả lời cọc lóc và ra vẻ chẳng lấy gì làm hứng thú. Kể cả với bé Susan cũng vậy.
Mẹ đã nhắc Lâm vì thái độ đó, nhưng dì Hòa thì nhẹ nhàng, bảo đó là chuyện của tụi nhỏ.
Trong bụng dì nghĩ là do Joe bắt nạt anh họ nó.
Bố Lâm thì rất thích sự năng động của Joe. Ông tỏ rõ điều đó qua biểu hiện và còn hứa sẽ dẫn cậu ta đi câu cá vào cuối tuần này. Điều đó khiến cậu càng thêm căm ghét Joe.
Cậu thù dai vậy?
Joe đóng cửa phòng sau khi hai đứa vào trong, vừa nói vừa ngáp rõ to. Phải thừa nhận là tiếng Việt của Joe bây giờ là khá chuẩn. Ít nhất thì Lâm không thấy khó chịu về mặt ngôn ngữ nữa. Dì Hòa khoe rằng hai ngày cuối tuần cả nhà đều nói tiếng Việt. Ngoại trừ trước lúc đi ngủ, họ chúc nhau bằng thứ tiếng khác.
Phải gọi tôi bằng anh, hiểu chưa?
Thôi nào, cứ bằng vai phải lứa trước đã. Cậu vẫn giận tớ à?
Lâm chẳng buồn đáp, lao vào ráp tiếp mô hình tàu vũ trụ.
Joe cũng chẳng quan tâm thêm nữa,
đi bật kênh Discovery.
Nhưng chán River Monster và chờ xem một chương trình khoa học kỳ thú của đài địa phương. Hết chương trình, chẳng còn gì đáng xem. Joe quyết định đánh một giấc với hy vọng lấy lại thật nhiều sức lực khi thức dậy vào ngày mai. Nhưng dì Hòa lại không để điều đó xảy ra. Dì ấy lên tận phòng để kéo Joe ra khỏi giường và ném cho cậu bộ đồ ngủ, bắt con vào phòng tắm làm vệ sinh người ngợm trước. Hóa ra, Joe quên bẵng mất là mình phải làm quen lại với múi giờ ở Việt Nam. Nhưng tắm xong, Joe cũng không thấy bớt buồn ngủ đi chút nào. Bố Lâm đưa cho cậu tách cà phê. Thật thích vì đây là loại cà phê đặc biệt của địa phương, chứ không phải loại cà phê nhạt phèo mà mẹ Joe hay uống. Bố của Lâm tỏ vẻ thích thú vì có thằng cháu cùng sở thích với mình.
Susan vẫn quấn lấy Lâm như hồi xưa. Cậu bé liên tục khoe chiếc áo ngắn lủng củng đã may cho Poon, một con gấu nhồi bông, trước giờ lên máy bay. Còn Joe lại lôi cậu vào hầu hết những câu chuyện mà Joe đã trải qua ở trường cấp 2. Duy chỉ điểm toán, vốn là nỗi xấu hổ của nhà Rocker, thì Joe không đã động gì. Joe nói rằng cậu ta thích nhất những giờ học ngoại khóa, môn sinh vật, nên đăng ký hầu hết các buổi tham quan khu bảo tồn quốc gia, cắm trại và luôn mơ được vuốt ve tất cả các con vật hoang dã.
Đúng là ngớ ngẩn, Lâm nghĩ thầm. Joe còn thổ lộ với Lâm là muốn một ngày nào đó sẽ trở thành một nhà thám hiểm môi trường. Tất nhiên là phải chờ đến lúc tốt nghiệp trung học thì Joe mới chính thức tha hồ được tự do làm điều mình muốn.
Từ giờ đến lúc ấy là 5 năm, Joe than thở.
Lâm chẳng mấy hứng thú, ngoại trừ việc Joe từng đến Legoland ở Florida. Và cậu ta đã hứa sẽ dẫn Lâm đi đến đó sau khi biết được việc gia đình Lâm có thể sẽ sang Mỹ chơi vào năm sau.
Tớ sẽ mua tặng cậu một vườn thú với thiết kế mới nhất.
Tôi thích Star Wars hay những mô hình liên quan đến vũ trụ.
Không vấn đề gì, giờ thì tớ muốn hỏi một điều.
Được chứ?
Để sau đi.
Lâm bắt Joe phải im lặng và âm thầm theo đuổi những suy tính làm thế nào để có thể nài nỉ mẹ cho ghép tiếp bộ Lego. Sau bữa ăn, Joe lại kéo Lâm lên phòng, nhanh nhảu chìa ra tấm bản đồ thành phố. Trên đó một vài vị trí đã được đánh dấu nguệt ngoạc bằng loại bút dạ màu xanh ngọc bích. Cậu ta chỉ tay vào con suối bên trên thác lớn.
Từ nhà cậu đi bộ đến con suối này mất bao lâu?
Cậu có ý đồ gì ở đó sao?
Tôi chẳng ngu ngốc sẽ đi đến đó cùng cậu đâu.
Lâm định thẳng tuột nói rằng kể từ cái ngày bị lạc trên đồi thông đến giờ, cậu không đi nổi 500 thước từ nhà đến khu vui chơi, chứ nói gì đến việc đi gần 7 dặm đường dốc quanh co và còn phải xuyên qua các bụi rậm gớm ghiếc. Hơn nữa, thế này thật đúng kiểu gài bẫy của Joe.
Cậu chỉ cần nói mất bao nhiêu phút đi bộ thôi.
Một tuần, cậu nói khoác.
Được rồi, mai tớ sẽ đi cùng bố cậu, tất nhiên là bằng xe rồi.
Cậu quên là mai bố tôi phải đi làm sao?
À, vậy tớ sẽ đi một mình. Đằng nào tớ cũng đã để dành sẵn tiền taxi.
sẽ chẳng có gã tài xế taxi nào chở một thằng nhóc Mỹ đi ra ngoại ô cả. Tại sao cậu lại làm mất danh tính ngành du lịch nước mình chỉ vì một thằng nhóc người Lai nhỉ? Nói xong, Joe lặng lẽ làm việc của mình. Không hiểu sao, những kế hoạch của Joe lại khiến Lâm tò mò tột độ. Cả ngày Joe cứ mãi tập trung vào một tấm bản đồ rất lạ. Không phải loại bản đồ địa lý thành phố mà cậu xem lúc mới đến, mà là tấm bản đồ rất cũ. Thỉnh thoảng, Joe cũng xem lại mớ hành lý lộn xộn của mình, rồi gật hay lắc đầu, vẻ như đang nhẩm tính điều gì đó. Lạ hơn là Joe đã mò đến tận nhà kho chỉ để tìm cái bể bơi mini bằng hơi, thứ mà trước đây hai đứa từng nghịch nước tung tóe vào mùa hè khi Joe và cậu mới 9 tuổi. Joe muốn nhảy cẩn lên khi bể bơi hãy còn mới và chưa bị thủng một lỗ nào. Cũng đã 4 năm rồi còn gì. Có điều suốt thời gian đó, cái bể nằm yên trong nhà kho mà không hề bị ai đụng đến, dù chỉ một lần.